Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn, chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau.
Thành phố Mỹ Tho đạt tỷ lệ 92% hồ sơ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2.
Quyền Tân Phước tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023.
Mang trung thu đến cho trẻ em khuyết tật.
Thành phố Mỹ Tho phát động thực hiện mô hình cựu chiến binh bảo vệ môi trường tại xã Đào Thạnh.
Công an xã Hậu Mỹ Bắc A thực hiện tốt mô hình dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến hai nước châu Mỹ là Mỹ và Brazil.
Đại sứ quán Cuba ở Mỹ bị tấn công bằng bom xăng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch số 4283 của Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho về triển khai thực hiện 60 ngày đêm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID và thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thu nhận trên 117.700 hồ sơ định danh điện tử mức 2, qua đó có trên 96.800 hồ sơ định danh điện tử VNEID mức 2 được kích hoạt, đạt tỷ lệ 92% sau kế hoạch. Thông qua việc thực hiện cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, gắn với triển khai thực hiện chủ đề nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố Mỹ Tho là đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, phấn đấu đạt hoặc vượt chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt 105.589 tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh cung cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tiến tới không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa các cấp.
Công đoàn ngành y tế tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp công đoàn viên Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức. Theo đó, công đoàn ngành y tế triển khai quyết định công nhận công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức trực thuộc công đoàn ngành y tế. Đồng chí Nguyễn Trung Tần, Chủ tịch công đoàn ngành y tế trao các quyết định cho ban chấp hành lâm thời như công nhận công đoàn cơ sở, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, đoàn viên công đoàn bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Tần, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế chia sẻ, việc thành lập tổ chức Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức Tiền Giang có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ sử dụng lao động thiết lập được mối quan hệ gắn bó hài hòa và bình đẳng trong hoạt động. Mặt khác, góp phần ngăn ngừa và hạn chế những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Sau khi được thành lập, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức Tiền Giang có 86 đoàn viên công đoàn, là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành y tế tỉnh Tiền Giang, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ban chấp hành công đoàn lâm thời sớm kiện toàn tổ chức, xây dựng được chương trình kế hoạch công tác nhiệm kỳ lâm thời. Trước mắt cần tập trung xây dựng quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với ban giám đốc và xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó cần bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, thường xuyên duy trì sự phối hợp với các ban của công đoàn ngành y tế để tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bệnh viện đề ra.
Liên đoàn lao động huyện Tân Phước tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho hơn 250 đại biểu là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động huyện, chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt và trao đổi các quy định trong hoạt động công đoàn và một số điểm mới của công tác công đoàn. Các chuyên đề như nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở, công tác nữ công, ban nữ công công đoàn, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát công đoàn, công tác tài chính công đoàn. Đây là lớp tập huấn đầu tiên sau Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ công đoàn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về nội dung tổ chức hoạt động công đoàn, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, vai trò của cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn cơ sở, với công tác công đoàn, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Hội Cựu chiến binh thành phố Mỹ Tho phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố vừa tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện mô hình cựu chiến binh bảo vệ môi trường tại ấp 5 xã Đào Thạnh. Tại buổi lễ, cán bộ hội viên cựu chiến binh và nhân dân được nghe bà Đinh Tú Khoa, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho tuyên truyền về các nội dung như giảm thiểu rác thải sinh hoạt, các biện pháp xử lý rác hữu cơ, hướng dẫn thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, các quy định của pháp luật về trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngay sau buổi lễ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố và nhân dân địa phương cùng tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh, dọn cỏ, thu gom rác. Tại tuyến đường truyền thống ấp 5 xã Đạo Thạnh, với chiều dài 441m, đồng thời tuyên truyền vận động người dân dọc tuyến đường đăng ký giao rác đạt 100%, để rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn về an ninh trật tự, góp phần chung tay góp sức để xã Đạo Thạnh đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo vừa tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các tỉa cây xanh tuyến đường qua do Hội cựu chiến binh xã tự quản trên đường tỉnh 877B. Trong buổi ra quân, thành viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã tham gia dọn vệ sinh các tỉa cây xanh qua kiển trồng dọc theo đường tỉnh 877B, trồng bổ sung một số cây hoa hoàng yến bị chết, đồng thời phun thuốc diệt kiến, rầy, bảo vệ các loại hoa kiển. Đây là hoạt động được Hội cựu chiến binh xã thực hiện thường xuyên hàng tháng nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại tuyến đường qua. Qua đó kêu gọi cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân cùng chung tay xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, huyện Cai Lậy đã triển khai đa dạng các giải pháp nhằm duy trì và nâng chất hoạt động của các đội thanh niên xung kích trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Cai Lậy có 16 đội thanh niên xung kích với 240 thành viên. Theo đó, các đội tích cực tham gia công trình thanh niên phòng chống dịch bệnh tại địa phương, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đồng thời phối hợp với lực lượng công an, quân sự bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Qua các hoạt động trên đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước tổ chức bế mạc giải bóng đá sân 7 người cùng các trung tâm văn hóa của các xã thị trấn. Giải có 4 đội bóng đến từ 12 xã thị trấn tham gia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, giải đấu để lại cho khán giả những trận đấu hay, bàn thắng đẹp, đồng thời xuất hiện nhiều vận động viên trẻ xuất sắc làm nòng cốt cho đội tuyển của huyện tham gia giải bóng đá cấp tỉnh trong thời gian tới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho cụm 3 xã Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa và thị trấn Mỹ Phước. Giải nhì thuộc về cụm 2 xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ và Hưng Thạnh. Giải ba thuộc về cụm 4 xã Thạnh Tân, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông và giải khuyến khích thuộc về cụm 1 xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Lập 2. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 25 tháng 9, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đoàn Văn nghệ Thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn thuộc Tập đoàn An Nông tổ chức chương trình văn nghệ Chu Tết Trung Thu với mong muốn mang niềm vui đến cho 185 học sinh là trẻ em không may bị khuyết tật về thể chất hoặc chậm phát triển trí não đang nỗ lực rèn luyện để hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Chương trình văn nghệ được dàn dựng đặc biệt hơn so với bình thường vì người thưởng thức là các em nhỏ có khiếm khuyết. Các tiết mục hát múa tiểu phẩm hài đều xây dựng mộc mạc, bình dị, dễ hiểu, nhiều màu sắc để các em cảm thấy gần gũi và hấp dẫn. Cùng với các bài hát thiếu nhi quen thuộc, các nghệ sĩ còn chịu khó hóa thân thành các nhân vật cổ tích như chị Hằng, chú Cụi, cô Tắm, cô Cám, đặc biệt là tiết mục hát múa tái hiện nhân vật bất hủ trong tác phẩm nổi tiếng Tây Du Ký đã mang đến sự thích thú không chỉ riêng cho thiếu nhi mà còn gây xúc động mạnh cho thầy cô giáo và cả phụ huynh. Xúc động nhất là hình ảnh các em quên nỗi đau thân thể, cùng hòa nhập, vui chơi với các nghệ sĩ, tạo nên sự tương tác đậm tính nhân văn, làm lay động lòng người. Doanh nhân, nghệ sĩ Bích Thủy, trưởng đoàn văn nghệ thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn cho biết.
Trung thu là một cái Tết dành cho trẻ em. Thì đối với những trẻ em bình thường, có cha mẹ và có một cái cuộc sống bình thường thì đó là một cái điều hạnh phúc. Riêng với các em khuyết tật, có khi người ta không, các bé không cảm nhận được Trung thu là gì. Vì vậy mà Bích Thủy nghĩ rằng cái trách nhiệm của Bích Thủy trong cái chương trình ngày hôm nay phải làm sao cho các em cảm nhận được Trung thu đó là một cái ngày Tết dành cho trẻ em. Và Bích Thủy mong muốn rằng đem đến những nụ cười cho các bé.
Cùng với thưởng thức văn nghệ, các học sinh của trung tâm còn được đoàn văn nghệ thiện nguyện Tình ca Bắc Sơn tặng bánh trung thu. Quà tặng tuy có giá trị vật chất không cao, song đây là tình cảm của tất cả nghệ sĩ trong đoàn dành tặng cho trẻ em Tiền Giang, nhất là trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là trẻ em bị khuyết tật. Sự quan tâm này như lời động viên thiết thực của cộng đồng xã hội dành cho trẻ em kém may mắn và cho cả người thân của các em. Từ đây phụ huynh có thêm niềm tin trong hành trình cùng con em mình vượt qua khiếm khuyết và nhập cộng đồng vào một ngày không xa. Cô Cao Thị Tiến, giám đốc trung tâm nói.
Công ty An Nông đã hỗ trợ cho trung tâm là tổ chức cái sân chơi này rất là có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho các bé, mang lại niềm vui cho phụ huynh để phụ huynh giảm bớt một cái mặc cảm. Ngoài ra thì không chỉ là mang lại niềm vui cho các bé mà các anh chị em trong đoàn còn giúp cho trung tâm thực hiện cái hoạt động truyền thông. Nhân cái hoạt động này thì sẽ vận động các cái nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cộng đồng để tham gia cùng với mình trong cái công tác hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ em có cái hoàn cảnh không may mắn, trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Trung thu là Tết thiếu nhi, song đối với thiếu nhi kém may mắn như các em ở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập này thì khó có điều kiện tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí như bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, thông qua chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu và các chiếc bánh đồng đầy yêu thương dành tặng cho các em trong dịp Tết Trung thu này, đoàn văn nghệ thiện nguyện tỉnh Cá Bắc Sơn cũng muốn gửi lời cảm ơn. Lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh đã rất tâm huyết và tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật để các em vượt qua hoàn cảnh không may, có thể tự tin hòa nhập cuộc sống tươi đẹp đang chờ các em ở phía trước. Thưa quý khán giả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký sử dụng dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 06 tháng 6 năm 2023, Công an xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức và người dân, ghi nhận của công tác viên Chiêu Nam.
Để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, Công an xã Hậu Mỹ Bắc A đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép tại các cuộc họp tổ ấp, sinh hoạt các đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân được biết và thực hiện. Với phương châm lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính, lực lượng Công an xã Hậu Mỹ Bắc A luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để phục vụ nhân dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, niêm yết công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an xã để nhân dân dễ tìm hiểu, thực hiện. Công an xã thực hiện tổ chức tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần. Từ khi mô hình đi vào hoạt động cho đến nay, Công an xã Hậu Mỹ Bắc A đã đăng ký thường trú lần đầu, xóa tử, chuyển hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, đăng ký các biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe được gần 700 trường hợp, 100% trường hợp được tiếp nhận xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mô hình dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Chính phủ của Công an xã Hậu Mỹ Bắc A tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã khẳng định hiệu quả tích cực trong ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, được các tổ chức cá nhân trên địa bàn ghi nhận đánh giá cao. Ông Dương Văn Qua, ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A chia sẻ.
Dịch vụ công thực tiễn đề án của Chính phủ đưa ra thì dân trong ấp chúng tôi rất đồng tình, cũng nhờ lực lượng công an đến tận nhà hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2. Theo tôi thấy này thì kích hoạt này là cũng dễ. Chúng ta tự làm cũng được, thì bảo hiểm rồi giấy phép lái xe thì chúng ta thấy có điện thông minh thì chúng ta làm. Này tôi thấy đề án này rất là hay.
Mô hình giúp tăng tỷ lệ thu nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của người dân doanh nghiệp, đồng thời tăng tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính. Việc thực hiện thành công mô hình này góp phần chuyển đổi mô hình làm việc thủ công truyền thống sang môi trường điện tử nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. Trung tá Nguyễn Văn Khánh, trưởng Công an xã Hậu Mỹ Bắc A cho biết.
Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, xã Hậu Mỹ Bắc A đã ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn xã. Thì qua triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến thì đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, cũng như là phù hợp với cái tình hình địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc A. Thì nhân dân rất hài lòng về tinh thần ý thức trách nhiệm của tổ công tác đề án 06 trong việc phục vụ nhân dân, trong đó có lực lượng công an xã đóng vai trò nòng cốt. Hiệu quả mô hình mang lại là làm giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng tính công khai minh bạch của các thủ tục hành chính. Rồi là qua đó nhận sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an xã, đồng thời góp phần chuyển đổi mô hình làm việc từ thủ công truyền thống sang môi trường điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã.
Có thể thấy mô hình dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Chính phủ, Công an xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong các quan hệ hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian cho tổ chức và người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời thủ đô Brasilia của Brazil, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến hai nước châu Mỹ là Mỹ và Brazil. Người đứng đầu chính phủ đến Mỹ dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp các hoạt động song phương. Từ ngày 23 tháng 9, ông đến thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Trong thời gian ở Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một loạt hoạt động từ San Francisco, bờ Tây đến thủ đô Washington DC và New York, bờ Đông. Tại San Francisco, Thủ tướng đã dành hai hoạt động đầu tiên cho bà con kiều bào. Người đứng đầu chính phủ cũng tiếp các doanh nghiệp thăm một số tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ bán dẫn ở thung lũng Silicon. Rời bờ Tây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thủ đô của nước Mỹ trong vòng 24 tiếng ở Washington DC. Thủ tướng đã gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đại diện Thương mại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo các ủy ban đối ngoại Hạ viện, Thượng viện Mỹ. New York, điểm dừng chân thứ ba của Thủ tướng tại Mỹ, chứng kiến hoạt động dày đặc nhất trong cả chuyến công tác. Tại Trung tâm Tài chính Mỹ, cũng là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đã tham dự và phát biểu ba sự kiện của Liên Hợp Quốc. Trong đó nổi bật và quan trọng nhất là bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiều ngày 22 tháng 9 giờ địa phương. Người đứng đầu chính phủ cũng tiếp các quan chức Mỹ gặp nhiều lãnh đạo các nước đến dự phiên họp. Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hơn 50 hoạt động, đó là chưa tính thêm hoạt động gặp song phương của các bộ trưởng tháp tùng ông lần này. Chuyến công tác Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho thấy tinh thần bắt tay ngay vào việc để cụ thể hóa những gì đã đạt được giữa hai nước trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Rời Mỹ, người đứng đầu chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brazil ngày 23 tháng 9 đánh dấu chuyến thăm chính thức cấp thủ tướng đầu tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989. Chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống mà Brazil còn là đối tác quan trọng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới. Hai nước cũng ra thông cáo chung định hướng cho hợp tác song phương, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới và phù hợp trong thời gian tới. Điều đó làm dấy lên kỳ vọng về sự khởi sắc trong quan hệ giữa hai nước có tiếng nói ngày càng quan trọng trên khu vực và thế giới.
Hôm qua ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Varela cho biết, một đối tượng đã ném hai quả bom xăng vào tòa đại sứ quán nước này ở thủ đô Washington DC của Mỹ trong một vụ việc mà ông gọi là tấn công khủng bố. Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông Varela cho biết vụ tấn công xảy ra tối ngày 24 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên đường trở về La Habana sau khi tham dự khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. May mắn vụ việc không gây thương vong. Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil cùng ngày đã lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Cuba. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào Đại sứ quán Cuba ở Washington kể từ tháng 4 năm 2020 sau khi một người đàn ông nổ súng vào cơ quan ngoại giao này. Vụ tấn công không gây thương vong nhưng đã để lại nhiều lỗ rạn trên các bức tường và cột bên trong tòa nhà, làm dở một đèn đường và một số tấm kính. Nhà chức trách Mỹ sau đó đã bắt giữ và tiến hành truy tố Alexander Alaso, lúc đó 42 tuổi, với nhiều tội danh, trong đó có sử dụng vũ khí gây chết người tấn công quan chức nước ngoài hoặc trụ sở làm việc chính thức của nước đó.
Hôm qua, truyền thông Triều Tiên và Bộ Thống nhất Hàn Quốc tranh cãi qua lại quanh phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên và Nga sau chuyến đi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ tuần qua, ông Chun nói rằng Nga giúp Triều Tiên tăng cường chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow triển khai ở Ukraine, thì đó sẽ là một hành động khiêu khích trực tiếp. Hôm qua, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng bài đáp trả ông Yoon, các cáo buộc ông Yoon dù không ác ý quan hệ hợp tác thân thiện giữa Triều Tiên và Nga. Việc các nước láng giềng giữ quan hệ chặt chẽ với nhau là điều khá tự nhiên và bình thường và không có lý do gì để suy xét đến hành động đó. Đặc biệt, việc phát triển tình hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền, là nền tảng cho hòa bình, ổn định khu vực toàn cầu, theo bản tin của KCNA. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày 25 tháng 9 đã chỉ trích việc Triều Tiên thông qua KCNA phê phán Tổng thống Yoon.
Hôm 25 tháng 9, ông Eduardo Ano, Cố vấn an ninh Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho hay, nước này sẽ thực hiện tất cả các hành động thích hợp để dỡ bỏ các rào chắn nổi của Trung Quốc ở Biển Đông. Ray Torrella, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển và cục thủy sản Philippines đã phát hiện ra rào chắn nổi gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, ước tính dài 300 mét khi tiến hành tuần tra định kỳ vào hôm 22 tháng 9. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc rào chắn nổi này vi phạm luật pháp quốc tế, tuyên bố Philippines sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chủ quyền đất nước và sinh kế của người dân chúng tôi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hiện chưa lên tiếng về những thông tin này. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines vào năm 2012. Bắc Kinh để các cư dân Philippines vào đánh bắt trong vùng biển này khi quan hệ song phương ấm lên dưới thời chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành Tổng thống từ năm ngoái.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế mới của Ấn Độ IICC được đặt tên là Yashrobhumi ở Quaka. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã dự kiến lễ khánh thành giai đoạn 1 của trung tâm này vào ngày 17 tháng 9, đúng vào ngày sinh nhật của ông. Trong giai đoạn 1, đầu tư cho Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã có giá trị lên tới 721 triệu đô la Mỹ. Trung tâm Yashrobhumi được xây dựng trên diện tích rộng hơn 73.000 m², bao gồm 15 phòng hội nghị, trong đó có khán phòng chính. Nơi này còn có một phòng hội trường lớn và 13 phòng họp với tổng sức chứa 11.000 đại biểu. Riêng hội trường chính có sức chứa lên tới 6.000 khách. Trung tâm được trang bị một mặt cắt bằng màn hình LED lớn nhất Ấn Độ để phục vụ truyền thông. Các biện pháp an ninh đặc biệt cũng đã được tính đến và thiết lập để đảm bảo an toàn cho tất cả người tham dự. Ngoài ra, trung tâm hội nghị còn có khu triển lãm rộng hơn 10.000 m² với kỳ vọng là phục vụ các đại lễ, sự kiện, hội nghị và triển lãm có tầm cỡ lớn nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay, 26 tháng 9 năm 2023, nhiều mây, có mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thời tiết biển, ngày và đêm nay, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, sóng cao 2 đến 3 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 5, sóng cao 2 đến 3,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 và cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 4 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Thanh Hương biên soạn, với sự tham gia thực hiện của phát thanh viên Quốc Thái Thu Ngân và kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.